Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Thứ nhất, tập 286. Chủ giảng: Tình Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hành Chơn. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 22 tháng 3 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Long chúng văn trường hàng câu cuối cùng. Vô nhiệt não long dương, đắc dĩ đại bi phổ phúc dân, diệt nhất thiết thế gian khổ giải thoát môn. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nêu ra cho chúng ta, nói vị này Vô Nhiệt Long ở trong Hồ Thanh Lương phát ra nước thơm tốt đẹp chảy ra bốn biển, dẫn dắt trăm sông, luôn ban bố từ dân cho mưa đúng thời thấm nhuần tươi mát, cho nên có thể diệt trừ các khổ của thế gian. Mấy câu này nói rõ ràng pháp môn mà Ngài đạt được. Chúng ta nên tu học điều này như thế nào? Hoa Nghiêm, bất luận là lý sự, phương pháp, cảnh giới, đều nói một cách viên mãn, rất thích hợp cho người hiện đại tu học. Hầu như những sai lầm người hiện đại phạm phải, tư tưởng nhìn nhận đối với nhân sinh vũ trụ, ngôn ngữ hành vi trong cuộc sống hàng ngày, bộ kinh này đã kiến lập điển phạm cho chúng ta, làm tiêu chuẩn chính xác nhất cho chúng ta. Chúng ta muốn ở trong Phật Pháp nói tiêu tai miễn nạn, người thế gian nói cải tạo vận mệnh, tìm lành tránh dữ, đây là giáo dục tốt đẹp nhất. Bất luận chúng ta là ai, có thể nói không phân quốc độ, không phân tộc loại, không phân tôn giáo, đều cần phải siêng năng học tập. Danh hiệu của Bồ Tát là Vô Diệt Não Long Dương. Thực ra trong kinh này chúng ta thấy rất nhiều. Trong kinh, bất luận thân phận gì, đều do chư Phật Như Lai biến hiện. Như trong kinh Đại Thừa nói, đáng dùng thân gì để độ, Phật liền hiện ra thân tướng đó. Đáng dùng thân rồng để độ, Phật Bồ Tát liền hiện thân rồng thuyết pháp cho họ. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, thấu triệt chân tướng sự thật, mới biết trong tất cả chúng sanh quả thật có rất nhiều Phật Bồ Tát hóa thân trong đó. Chúng ta phàm phu mắt thịt không nhận ra. Hiểu rõ đạo lý này, biết được chân tướng sự thật, Chúng ta đối với tất cả chúng sanh tuyệt đối không sanh tâm kiêu mạn. Phải dùng tâm bình đẳng, tâm chân thành, tâm cung kính đối đãi mới không đến nỗi phạm sai lầm. Chúng ta xem Đại sư Thanh Lương khai thị cho chúng ta: phàm phu nhất định bị phiền não chướng ngại. Tính chất phiền não là nóng nảy, long dương thị hiện vô não. Ở đây chúng ta lãnh hội được sự tu dưỡng của Ngài. Ngài có công phu tu hành vô nhiệt, khiến chúng ta nghĩ đến Ngài đã đoạn tận phiền não. Trong danh hiệu hiển thị điều này, không những kiến tư phiền não đoạn tận, trần sa và vô minh cũng đoạn tận. Vì sao vậy? Vì Ngài trú trong hồ Thanh Lương, hồ Thanh Lương ở trong nhất chân pháp giới. Như chúng ta đọc trong kinh Giảng Sanh, thế giới Tây Phương Cực Lạc có hồ bảy báu, nước tám công đức, đó là hồ Thanh Lương. Ai ở trong đó? Pháp thân đại sĩ. Bởi vậy, phàm phu niệm Phật sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là pháp thân đại sĩ, mà còn không phải pháp thân đại sĩ bình thường. Chúng ta cần phải biết điều này. Pháp thân đại sĩ bình thường là viên giáo sơ trụ, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đây là pháp thân đại sĩ bình thường. Họ cũng trú trong hồ Thanh Lương, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Đức Thế Tôn nói đều là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Đây không phải là người bình thường. A Duy Diệt Trí Bồ Tát trong kinh luận nói với chúng ta là thất địa Bồ Tát trở lên, không phải thất địa trở xuống. Pháp môn này thật hy hữu, pháp môn này rất khó tin, nhưng vạn người tu vạn người đi. Nếu hiểu đạo lý, hiểu phương pháp, tu học như lý như pháp, không có người nào không giảng sanh. Sanh đến thế giới Cực Lạc, quý vị biết rằng thông thường là địa vị thất địa trở lên. Cũng vì sự thật này, cho nên tất cả mười phương chư Phật Như Lai không ai không tán thán thế giới Cực Lạc, không ai không khen ngợi Phật A Di Đà. Chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán Phật A Di Đà, nói Ngài là Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Tán thán của Phật Thích Ca là tượng trưng cho sự tán thán của hết thảy chư Phật. Tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta vãng sanh thế giới Cực Lạc, như vậy sao có thể sai lầm được? Cư sĩ Hạ Liên Cư hồi tập kinh Vô Lượng Thọ, bản này là công đức tạng vô tận, thật sự có thể độ chúng sanh 9.000 năm thời mạt pháp. Chúng ta đối với bản hội tập này tin sâu không nghi ngờ, y giáo phụng hành, nhất định được độ. Trong câu đắc pháp này, quan trọng nhất là vô nhiệt não, nghĩa là nhất định phải đoạn phiền não. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, phiền não tập khí hại chúng ta rất thê thảm. Đời đời kiếp kiếp luân hồi trong lục đạo. Trong lục đạo, lời Phật nói là chân thật. Chúng ta ở trong ba đường ác thời gian dài, ở trong ba đường lành thời gian ngắn ngủi. Đây là chân tướng sự thật. Đức Phật nói như thế, chúng ta nghe xong, dựa vào đâu để tin? Chỉ cần chúng ta phản tỉnh là hiểu ngay. Chúng ta tĩnh tâm tư duy xem, suốt một ngày từ sáng đến tối, chúng ta khởi bao nhiêu niệm thiện, khởi bao nhiêu niệm bất thiện. Suy ra từ chỗ này sẽ hiểu tiêu chuẩn thiện và bất thiện ở đâu. Không được theo tiêu chuẩn của chúng ta, nhất định phải theo tiêu chuẩn của Phật. Đức Phật dạy, chúng ta khởi tâm động niệm, nghĩ đến xã hội, nghĩ đến nhân dân, nghĩ đến chúng sanh, giúp họ, đây gọi là thiện niệm. Nếu khởi tâm động niệm nghĩ cho riêng mình, nghĩ đến danh văn lợi dưỡng của mình, nghĩ làm cách nào để mình đạt được ngũ dục lục trần, đây là ác niệm. Chúng ta phản tỉnh kiểm điểm tỉ mỉ theo tiêu chuẩn này xem, liền phát hiện ý niệm bất thiện nhiều vô số, còn ý niệm thiện quá ít. Vậy tương lai chúng ta đi về đâu chẳng phải rất rõ ràng rồi ư? Thiện niệm được phước báo trời người, ác niệm đọa vào ngạ quỷ địa ngục súc sanh. Chúng ta đọa vào đường nào cần phải hỏi người khác ư? Bản thân rõ ràng minh bạch. Chư vị đồng tu có không ít người tận mắt chứng kiến người niệm Phật giảng sanh. Khi đi đoan tướng hy hữu, khiến chúng ta nhìn thấy rất cảm động, rất hâm mộ. Họ tu như thế nào? Trong tâm họ chỉ nghĩ đến Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà ra không nghĩ điều gì cả. Người này chắc chắn giảng sanh. Nghĩ đến Phật A-di-đà là thiện trong các điều thiện, không có gì thiện hơn. Thiện pháp thế xuất thế gian đều không thể sánh với họ. Mỗi ngày họ nhìn thấy tượng Phật A-di-đà, nghe âm thanh niệm Phật, trong lòng nhớ Phật, niệm Phật. Người này là người thiện bậc nhất trong thế xuất thế gian. Vì thế họ giảng sanh dễ dàng. Thị hiện đoan tướng thù thắng như vậy cho người khác noi theo. Do đó chúng ta hiểu rõ, những gì không mang theo được, những gì mang theo được, cầu Phật hiệu này mang theo được. Tất cả và tất cả mọi thứ của thế gian, không có gì ta có thể mang theo được, bao gồm thân thể của mình, thân thể cũng không mang theo được, huống gì là vật ngoài thân. Vậy mà còn chấp trước ư? còn chưa buông bỏ ư? Thân thể này còn ở thế gian, vẫn chưa đi. Trước khi chưa đi, tâm đã không còn ở thế gian nữa. Tâm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thân ở thế gian này không sao. Giúp thêm vài người vãng sanh thế giới Cực Lạc, công đức này rất lớn. Tự hành hóa tha, khuyến hóa người khác. Quan trọng nhất là bản thân chúng ta làm ra tấm gương tốt, khiến người ta nhìn thấy tâm sanh hoan hỷ, khiến người ta nhìn thấy phát nguyện học tập theo quý vị. Đây chính là độ chúng sanh. Trước đây tôi đến Tô Châu thăm chùa Linh Nham, đi chiêm bái căn phòng tọa quan của tổ sư Ấn Quang. Tôi thấy cuộc sống ngài thật đơn giản, trong phòng sạch sẽ, không nhiễm chút bụi trần, không hề có vật lung tung nào. Tiểu Phật đường bố trí cực kỳ đơn giản, đặt một tượng Phật A Di Đà cũng không cao lắm, trên tường treo một chữ, đây là chữ do đại sư viết, chữ chết. Trên bàn thờ không có gì cả, tôi chỉ thấy có một ly nước, một lư hương nhỏ, một cái mỏ nhỏ và cái khánh, ngoài ra đều không có gì. Đây gọi là thanh tịnh trang nghiêm. Đây là người tu đạo chơn chánh, tâm thanh tịnh từ đây sanh ra. Chúng ta cần phải học tập, nhưng pháp sư giảng kinh không thể không có tài liệu tham khảo. Những tài liệu tham khảo này đặt ở đâu? Đặt ở phòng sách, đặt ở phòng đọc sách. Khi chúng ta tra tài liệu thì đến phòng sách và phòng đọc sách, giữ cho văn phòng mình chỉnh tề sạch sẽ, giản dị mộc mạc. Vì sao vậy? Vì những thứ này là kinh điển không mang theo được, nhất định không được xem như của mình, phải buông bỏ, phải xả được. Sau khi buông xả, lúc ta muốn dùng, đến đâu để tìm? Quý vị cần phải có niềm tin, khi ta cần dùng, Phật Bồ Tát sẽ đưa đến, không cần tìm kiếm. Quý vị có niềm tin này chăng? Đây gọi là tin Phật. Tin Phật rất khó. Khi tâm địa mình thật sự đến mức thanh tịnh vô vi, Phật Bồ Tát quan tâm ta, hộ pháp Long Thiên ủng hộ ta, tuyệt đối không để ta thiếu thốn điều gì. Trong kinh luận, Đức Phật nói: tài bố thí càng thí của cải càng nhiều. Pháp bố thí cũng không ngoại lệ. Pháp bố thí càng thí pháp bảo càng nhiều. Cùng một đạo lý. Đâu có chuyện khi bản thân cần dùng mà tìm không ra tài liệu tham khảo. Không có chuyện đó. Vậy là Phật Bồ Tát không linh, thần hộ pháp không làm tròn bổn phận, họ không tận hết trách nhiệm. Thật sự thông đạt đạo lý này, thấu rõ chân tướng sự thật, rất dễ buông bỏ. Buông bỏ mới là đại viên mãn. không chịu buông bỏ, xem tất cả như của mình, như vậy mới là thiếu thốn. Điều này người thật sự có tín tâm mới có thể làm được. Phương pháp tu hành này của Bồ Tát then chốt ở trên danh hiệu Vô Nhiệt. Trong pháp môn trọng điểm là Đại Bi. Đại Từ Bi là đối với chúng sanh, Vô Nhiệt Não là đối với mình. Trú trong hồ thanh lương là tự hành quá tha, tâm địa vĩnh viễn thanh lương tự tại. Như chư Phật Như Lai vậy, thị hiện cho tất cả chúng sanh. Hiện mà không hiện, không hiện mà hiện. Thuyết pháp, thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết. Ngài được tự tại. Nếu hơi có chút phân biệt chấp trước, tâm địa quý vị không thanh tịnh. Tâm thanh tịnh trú thanh lương địa. Thanh lương địa ở đâu? Ở đâu cũng đều thanh lương. Vấn đề chỉ cần tâm thanh tịnh của mình hiện tiền, không có nơi nào không thanh lương. Tâm thanh tịnh không hiện tiền, đến thế giới Cực Lạc cũng không có Cực Lạc. Trong kinh luận nói rất nhiều về điều này. Cảnh tùy tâm chuyển. Phật không dạy gì khác, chính là dạy chúng ta buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, khôi phục tánh đức, minh tâm kiến tánh. Tánh đức là hoàn mỹ nhất, là thanh lương tự tại. Cho nên từ tâm thanh tịnh sanh ra trí tuệ. Trí tuệ chân thật. Ở đây Đại sư Thanh Lương dùng thí dụ để nói hồ thanh lương chảy ra dòng nước có mùi hương tốt đẹp. Nghĩa là gì? Từ tâm thanh tịnh của mình hiển lộ ra trí tuệ chân thật thanh tịnh. Trong ví dụ nói chảy về bốn biển dẫn dắt trăm sông. Đây là trí tuệ của mình biến mãn khắp hư không pháp giới. Cuộc sống của mình là trú trong chân thật tuệ. Kinh Vô Lượng Thọ nói về ba loại chân thật: khai hóa hiển thị chân thật rốt ráo. Đây là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh, tâm ta vĩnh viễn an trú trong trí tuệ chân thật, thanh lương tự tại, tự thọ dụng. Sau đó ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Đây nghĩa là dẫn dắt trăm sông. Dùng tâm thanh tịnh, trí tuệ thanh tịnh phục vụ cho tất cả chúng sanh. Như vậy mọi người dễ hiểu. Trong phục vụ có một hạng mục quan trọng nhất, giúp chúng sanh giác ngộ. Vì sao vậy? Vì chỉ có giác ngộ mới là chân trí tuệ, lợi ích chân thật. Quý vị muốn cho chúng sanh khi không có y phục mặc, họ liền có được y phục, cho họ y phục. Họ không có ăn, cho họ thức ăn. Không có chỗ ở, quý vị cho họ nhà cửa. Đây phải chăng là trí tuệ chân thật? Không phải. Vì sao vậy? Vì sau khi chết vẫn là ngập trong luân hồi lục đạo, như vậy sao gọi là chân thật? Đức Phật dạy lợi ích chân thật là hiện tại được lợi ích, đời sau được lợi ích, đời đời kiếp kiếp đều được lợi ích. Đây gọi là lợi ích chân thật. Hiện tại được lợi ích, đời sau không được lợi ích, đây là giả. Hiện tại không được lợi ích, đời sau và đời sau nữa đều được lợi ích, đây cũng là thật. Chúng ta cần phải có năng lực phân biệt thật giả, phải có năng lực phân biệt đúng sai lợi hại. Chúng ta phải tìm cầu lợi ích chân thật vĩnh hằng. Hai câu dưới Đại sư Thanh Lương nói: luôn ban bố từ vấn, rưới mưa đúng thời thấm nhuần tươi mát. Hai câu này là nói phương pháp phục vụ chúng sanh. Chúng ta dùng phương pháp gì phục vụ chúng sanh? Câu thứ nhất là ta phải có tâm đại từ đại bi, tình yêu vô tư vô điều kiện, yêu thương hết thảy chúng sanh. Tâm này từ trí tuệ chân thật hiển lộ ra. Không có chân trí tuệ, tâm này không sanh khởi được. Trí tuệ chân thật mới sanh ra tâm đại từ bi, yêu thương lớn lao vô tư vô điều kiện, rưới mưa đúng thời thấm nhuần tươi mát, là thực hành tâm đại từ bi. Thực hành trong cuộc sống, chúng ta làm ra tấm gương như cuộc sống của Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Người ta học Phật học ở đâu? Học Phật thì học với quý vị, noi theo tấm gương của quý vị, học theo cuộc sống của quý vị, học thái độ làm việc của quý vị, học cách xử sự đối nhân tiếp vật của quý vị, học từ đây. Rốt cuộc Đức Phật muốn chúng ta thực hành những trọng điểm nào, đặc biệt là đối với hàng sơ học, chúng ta cần phải biết. Phật dạy chúng ta điều căn bản nhất là tịnh nghiệp tam phước. Trong kinh nói rất rõ ràng, ba điều 11 câu này là ba đời chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Quý vị nghĩ điều này quan trọng biết bao? Chúng ta học Phật bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ hiếu dưỡng cha mẹ. Tâm hiếu dưỡng cha mẹ là tâm đại từ bi. Bắt đầu thực hành từ tôn kính sư trưởng. Trong Phật Pháp Đại Thừa, đây là nghĩa rộng. Hiếu dưỡng cha mẹ. Cha mẹ là tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Cho nên sự hiếu dưỡng này không phải đối với cha mẹ thân sinh của mình, là đối với tất cả chúng sanh. Mở rộng sự hiếu dưỡng này, đây mới gọi là đại từ đại bi. Chúng ta lấy tâm đối với cha mẹ để đối đãi với tất cả chúng sanh, dùng tâm đối với thầy, tâm tôn kính thầy để tôn kính tất cả chúng sanh. Cuối kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy thiện tài làm gương cho chúng ta. Trong tâm thiện tài đồng tử, người học chỉ có mình Ngài. Ngoài bản thân mình ra, tất cả đều là thiện hữu. Thiện hữu chúng ta gọi là thầy giáo. Đức Phật dạy chúng ta như thế. Lại xem thánh nhân thế gian, Khổng Lão Phu Tử cũng dạy chúng ta như vậy. Phu Tử nói, ba người cùng đi nhất định có thầy ta. Ba người, ba người nào? Mình là một, người thiện là hai, người ác là ba. Đây gọi là ba người, bao gồm toàn bộ người trên toàn thế giới, không phải người thiện tức là người ác. Chính là hai loại này. Người thiện là thầy ta, người ác cũng là thầy ta. Người thiện họ có những ưu điểm gì? Chúng ta nhìn thấy ghi nhớ trong lòng, học tập theo họ. Người ác chúng ta thấy rõ ràng, họ có những điều ác nào, chúng ta phản tỉnh xem mình có chăng. Nếu mình có, lập tức sửa đổi. Họ cũng là thầy chúng ta. Con người không dễ nhận ra lỗi lầm của bản thân. Người biết học, khi thấy lỗi lầm của người khác, lập tức nghĩ đến mình. Người khác là tấm gương cho chúng ta soi vào. Thấy người khác sai lầm, lập tức xem lại mình có hay không, chứ không phải xem người khác. Đây chính là những gì Đại sư Huệ Năng nói: nếu người tu đạo chân chánh, không thấy lỗi của thế gian. Không thấy lỗi của thế gian là thấy lỗi của thế gian tuyệt đối không để trong lòng, tuyệt đối không nghĩ đến họ, phải nghĩ xem mình có phạm lỗi lầm này chăng. Thánh hiền thế xuất thế gian dạy chúng ta một đạo lý, một phương pháp. Chúng ta siêng năng học tập, đâu có đạo lý không thành tựu. Thực hành cụ thể là chín câu dưới, là thực hành cụ thể. Cương lĩnh chung chính là hai câu trước: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Hai câu này là cương lĩnh chung. Giáo hóa chúng sanh của Đại Thánh Đại Hiền thế xuất thế gian. Chúng ta học Phật nhiều năm như vậy, mọi người ngày ngày cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Hai câu này là căn bản. Thực hành bắt đầu từ đâu? Thực hành từ chỗ dung bồi tâm từ bi. Nhà Phật thường nói, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Cho nên câu thứ nhất bên dưới là từ tâm bất sát. Chúng ta đã có căn bản, không những không được sát hại chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh vì mình mà sanh phiền não, tội lỗi của mình cũng rất lớn, vậy là sai. Mình đã làm trái với giáo huấn của cha mẹ và thầy tổ. Vì sao vậy? Trong kinh điển, Đức Phật nói với chúng ta: nơi nào có Bồ Tát, đều khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Nơi có chúng ta mà khiến tất cả chúng sanh sanh phiền não, như vậy sao được? Chúng ta sám hối, sửa đổi, tu hành. Tu hành chính là sửa đổi hành vi sai lầm, hạ thủ từ đây. Phải khiến cho tất cả chúng sanh nhìn thấy mình đều sanh tâm hoan hỷ. Chúng sanh này ghét mình, nhìn thấy họ ta lập tức tránh đi, khiến họ hoan hỷ. Đây cũng gọi là làm cho họ sanh tâm hoan hỷ. Đây là từ bi làm gốc, bên dưới phương tiện làm cửa. Tám câu bên dưới đều thuộc về phương tiện. Câu đầu tiên trong phương tiện: tu thập thiện nghiệp. Bắt đầu tu từ đây. Vừa mới đầu kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng ta như vậy. Thực hành vào trong hành môn. Trong kinh nói: khéo hộ trì khẩu nghiệp, không nói lỗi của người. Khéo hộ trì thân nghiệp, không đánh mất oai nghi. Khéo hộ trì ý nghiệp, thanh tịnh không ô nhiễm. Ba câu này chính là thập thiện nghiệp. Giáo giới của kinh Vô Lượng Thọ, Ngài đặt khẩu lên hàng đầu. Không phải thân khẩu ý, là khẩu thân ý. Dùng ý rất thâm sâu. Lỗi lầm mà tất cả chúng sanh dễ phạm nhất là khẩu nghiệp. Vì thế đặt khẩu nghiệp lên hàng đầu. Trong thập thiện, khéo hộ trì khẩu nghiệp, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là gây chia rẽ thị phi. Không ác khẩu. Ác khẩu là nói lời khó nghe. Ngôn ngữ và thái độ của quý vị khiến người nghe sanh phản cảm. Trong kinh Phật dạy chúng ta rằng: sắc mặt hòa nhã, lời nói dịu dàng. Đối trị khuyết điểm này, thứ tư là không ỷ ngữ. Ỷ ngữ ngày nay chúng ta gọi là lời nói ngon ngọt, đùa cợt chúng sanh. Người ta nghe cảm thấy rất thích, rất vui. Rốt cuộc thì sao? Cuối cùng bị lừa. Những điều này mọi lúc mọi nơi đều phát sanh xung quanh cuộc sống chúng ta. Cũng rất có thể do bản thân ta tạo ra. Vì sao tự mình tạo? Vì tập khí phiền não quá nặng, tự nhiên khởi hiện hành. Công phu tu học Phật Pháp quá cạn cực, không khởi tác dụng. Chính là như vậy. Không có tâm cảnh giác, không khống chế được chính mình, công phu tu học Phật Pháp của chúng ta chưa đủ. Nếu thật sự có công phu, quý vị sẽ có tâm cảnh giác cao độ. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tự biết cách khống chế bản thân. Đây là công phu quý vị đắc lực. Vừa đắc lực, công phu thuần thục thì tự nhiên không phạm. Tập quán thành tự nhiên, quý vị phải nuôi dưỡng nó thành thói quen. Không cần cảnh giác, không cần tác ý. Tự nhiên không phạm. Đây là công phu đến nơi đến chốn đã thuần thục. Pháp môn Tịnh Tông nói: công phu thành phiến là ý này. Phải thường đề cao cảnh giác công phu chưa thành phiến. Chúng ta biết công phu thành phiến mới có thể vãng sanh. Công phu chưa thành phiến, vãng sanh không nắm chắc. Phải xem nhân duyên khi quý vị lâm chung. Nhân duyên không phải ngẫu nhiên. Nhân duyên do bình thường tích lũy công đức. Bình thường không làm việc tốt, lúc lâm chung mong gặp duyên tốt. Cách nghĩ này quá xa vời. Muốn lâm chung có duyên tốt, bình thường phải làm nhiều việc tốt, kết nhiều thiện duyên với chúng sanh. Việc này quan trọng. Thân thể tạo tác, giữ vững ba nguyên tắc của Phật: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Vì thập thiện là thông cả tại gia, nó là phổ độ tất cả chúng sanh khắp pháp giới. Cho nên nói không tà dâm. Phật có một bộ tiểu bộ kinh, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng ta có kế hoạch cùng tu trong buổi cơm sáng. Sau khi giảng xong Cảm Ứng Thiên, chúng ta giảng đến Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng ta tu từ căn bản, hạ công phu từ trên cơ sở, tuyệt đối không được tìm cầu mục tiêu quá cao xa. Mục tiêu quá cao xa không thiết thực. Bên ngoài thấy dễ nhìn, đến sau cùng không được gì cả. Như vậy thật đáng tiếc. Tâm ý không tham, không sân, không si. Thuận cảnh và thiện duyên tuyệt đối không khởi tâm tham sân si. Nghịch cảnh và ác duyên nhất định không sanh tâm sân nhuế. Trong cảnh duyên thuận nghịch hay thiện ác, ngày nay chúng ta gọi là hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự, đều giữ vững tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Chúng ta tu tâm này, chúng ta biết có thể mang nó theo được, ngoài ra không thể mang theo. Giữ tâm như vậy, hành sự như vậy, xử sự đối nhân tiếp vật như vậy, gọi là học Phật. Đây là học trò của Phật, đệ tử của Tam Bảo. Đây là thật không phải giả. Làm được điều này, quý vị mới được xem là thiện nhân. Tiêu chuẩn của thiện là thập thiện nghiệp. Quý vị đều làm được, quý vị mới được như trong Kinh Phật nói: thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thực hành được 10 điều này. Chưa thực hành 10 điều này, không phải thiện nam tử, cũng không phải thiện nữ nhân. Bởi vậy nhà Phật nói về thiện, không phải nói một cách tùy tiện. Nó có tiêu chuẩn. Thiện nam tử và thiện nữ nhân này là thiện nam tử và thiện nữ nhân trong dòng lục đạo, chưa vượt thoát luân hồi lục đạo. Họ ở trong cõi trời và cõi người của lục đạo, là hai cõi này. Nếu muốn thoát ly luân hồi lục đạo, thiện này vẫn chưa đủ tiêu chuẩn, cần phải nâng cao tiêu chuẩn, phải thêm vào ba câu nữa. Đây là phước thứ hai trong tam phước: thọ trì tam quy, đầy đủ chúng giới, không phạm oai nghi. Như vậy mới có thể vượt thoát thế gian. Thọ trì tam quy không phải hình thức. Đứng trước Phật Bồ Tát đọc lời phát thệ của tam quy, vậy là đã thọ tam quy, đâu có đơn giản thế. Quý vị phải thực hành tam quy, vậy mới thực sự quy y. Quy là quay đầu, quay đầu là bờ. Y là nương tựa. Từ đâu quay đầu? Quay đầu từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Quay đầu từ tập khí phiền não của mình. Y là gì? Y là nương theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. Công việc là đối nhân xử sự trong cuộc sống hàng ngày, không còn nương theo thành kiến của mình, không còn nương theo tập khí phiền não của mình, tất cả đều nương theo giáo huấn của Đức Phật. Đây mới gọi là quy y. Người quy y như vậy, đó chính là trong kinh Phật nói, họ được 36 vị thần hộ pháp ngày đêm theo hộ trì. Hay nói cách khác, nếu chúng ta không y giáo phụng hành, không hiểu rõ ràng thấu triệt, Phật pháp học được chỉ là kiến thức Phật học, không có thực chất, chỉ có biểu hiện bên ngoài, không có nội dung. Học Phật như vậy vẫn đọa vào tam đồ. Chúng ta cần phải biết điều này. Mấy tháng trước, Đài Loan phát sanh động đất. Trung tâm động đất ở Đài Trung. Ở đó rất nhiều chùa chiền, pháp sư cũng rất nhiều. Do đó, có người đến Singapore hỏi tôi, vì sao nơi đó Phật pháp hưng thịnh như vậy, nhiều người xuất gia như vậy, nhiều đạo tràng như vậy lại xảy ra động đất? Tôi hỏi lại họ. Tôi nói, tôi nghe nói ở đó có một vị pháp sư tên Sám Dân, vì sao đạo tràng của ngài ấy không sao? Đều ở cùng một khu vực, đạo tràng người khác đều bị hư hỏng, vì sao đạo tràng của pháp sư Sám Dân không sao? Phải chăng do tu hành chân chánh? Không phải nói xây một ngôi chùa, đắp nhiều tôn tượng Bồ Tát là ở đó có Phật pháp, không có đạo lý này. Quý vị xem đạo tràng này có mấy người đang tu hành thật sự quay đầu, sống y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. Quý vị mới được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Phật pháp không phải hình thức, Phật pháp phải nói đến thực chất. Phật pháp hình thức không có lợi ích, gọi là Bồ Tát bằng đức qua sông tự thân khó giữ, không đáng tin, Chúng ta quy y Tam Bảo, quy y Phật Bồ Tát điêu khắc bằng thạch cao, bằng gỗ, như vậy chẳng phải là sai rồi ư? Sai hoàn toàn. Quy y người xuất gia, người xuất gia là phàm phu, họ giống như chúng ta vậy, không đáng tin. Phật dạy chúng ta quy y Tam Bảo. Khi Phật còn tại thế, tam quy là lấy Phật làm chủ. Ngài tại thế, chúng ta có vấn đề khó khăn có thể thỉnh giáo Ngài, Ngài giúp chúng ta giải quyết. Ngài giải quyết cũng không phải dùng thần thông cảm ứng, là dùng phương pháp dạy học. Nói rõ đạo lý nhân quả, chân tướng sự thật của nhân quả. Quý vị tu nhân tốt, quả báo sẽ thay đổi. Trồng nhân thiện được quả thiện, tạo nhân ác nhất định có quả báo ác. Nếu không muốn có quả báo ác, vậy thì đừng tạo nhân ác. Muốn được quả thiện, vậy phải trồng nhiều nhân thiện. Phật dạy chúng ta như thế. Bởi vậy, lành dữ quả phước và quả báo thiện ác hoàn toàn do mình, không liên quan đến Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không có năng lực ban phước cho người tạo ác nghiệp, không có năng lực này. Nếu có năng lực này, hôm nay chúng ta tạo nghiệp ác, Phật Bồ Tát không ban phước báo cho chúng ta, vậy sao có thể nói Ngài Đại Từ Đại Bi? Ngài Từ Bi ở đâu? Chúng ta học Phật phải nhận thức rõ ràng về Đức Phật. Ngài chỉ dạy chúng ta mới là chân thật, tuyệt đối không có mê hoặc. Y theo chỉ dạy của Ngài, thực hành theo giáo huấn của Ngài, nhất định được lợi ích. Chúng ta quy y là quay đầu từ đây. Ngày nay Đức Phật không tại thế, Ngài không tại thế thì trọng tâm quy y hướng về Pháp Bảo. Pháp Bảo là kinh điển. Ngày nay trong Tam Bảo, nơi nương tựa quan trọng nhất là kinh điển. Trong kinh Phật nói như thế nào, chúng ta đọc hiểu ra sao? Giải thích câu nói này của Phật, làm sao ứng dụng những lời Phật dạy vào trong đời sống hiện thực của chúng ta? Điều này quan trọng. Ta đọc kinh không giải thích được. Thỉnh giáo thầy, thầy cũng có tại gia và xuất gia. Xuất gia hay tại gia đều không sao, tuyệt đối đừng có quan niệm sai lầm. Người tại gia không bằng người xuất gia, có quan niệm này là sai. Có một số người tại gia tu hành tốt hơn người xuất gia rất nhiều, đừng nên có quan niệm sai lầm này. Quý vị từ Bắc Kinh đến, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở Bắc Kinh tu hành giỏi hơn tôi nhiều. Ông ta hơn tôi. Ông là trưởng bối của tôi. Ông là đồng học của thầy tôi. Thầy tôi là cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Họ là đồng học. Họ tu giỏi hơn tôi. Nhưng hôm nay Hoằng Dương Kinh Vô Lượng Thọ trên toàn thế giới, nói thật là chỉ có hai chúng tôi. Ông Hoằng Dương trong nước, tôi Hoằng Dương ở hải ngoại. Bởi thế khi hai chúng tôi gặp nhau, quả thật vừa thấy mà như đã biết nhau từ lâu, đều không dễ. Ở trong nước và ở hải ngoại, Hoằng Dương bộ kinh này đều không dễ. Chúng tôi đều làm thật tận tâm tận lực. Bởi thế mọi người đừng cho rằng tại gia không bằng xuất gia. Đây là quan niệm sai lầm. Thầy tôi, cư sĩ Lý Bỉnh Nam, là hàng tại gia. Tôi dùng thân phận cư sĩ làm người tại gia để thân cận thầy, học tập với thầy. Sau khi học xong, tôi mới xuất gia. Vì sao phải xuất gia? Vì xuất gia phương tiện hơn một chút. Không cần làm việc. Mỗi ngày vừa làm việc lại phải đi hoằng pháp, lãng phí rất nhiều thời gian. Xuất gia tôi không cần làm việc. Đối với đời sống vật chất, tôi có thể sống với tiêu chuẩn thấp nhất. Vậy là đã mãn ý rồi. Tôi có thể toàn tâm toàn lực đầu tư vào kinh giáo. Có được phương tiện này, không có mục đích gì khác hơn. Vì thế, luận về học tập, luận về đạo, luận về hành trì, xuất gia và tại gia không có gì khác. Chúng ta phải kiến lập quan niệm đúng đắn này. Nhưng thông thường đại chúng xã hội có tư tưởng rất sai lầm, chính là xuất gia cao hơn tại gia. Cùng ra ngoài giảng kinh, nếu là cư sĩ không giảng thật hay, thính chúng sẽ lắc đầu không tin. Nếu họ là người xuất gia, chỉ cần giảng đến ba phần cũng rất được mọi người tán dương. Đây là một quan niệm sai lầm. Nhưng người xuất gia lên bục giảng chiếm rất nhiều tiện nghi. Còn người tại gia lên bục giảng kinh, quả thật phải giảng hay hơn người xuất gia mới được mọi người khâm phục. Đây là hiện thực. Mọi thứ chúng ta cần phải y pháp. Y pháp không y nhân. Nhất định phải nương vào giáo huấn mà Đức Phật dạy chúng ta. Hôm nay quy y là lấy pháp làm chủ. Bất luận người thầy là tại gia hay xuất gia giải thích với chúng ta, chúng ta thử nghĩ xem, lời họ giải thích có tương ưng với nguyên lý nguyên tắc trong kinh điển chăng? Nếu tương ưng, chúng ta nên nghe theo họ, lấy đó để làm tham khảo. Nếu họ nói không tương ưng, vậy thì chúng ta không nghe theo. Chúng ta có thể đi theo con đường của mình. Quý vị đi được quý vị, tôi đi được tôi. Ngày nay thọ trì tam quy phải hiểu rõ đạo lý này. Nếu không, quý vị thọ tam quy chỉ là hình thức, không có thực chất. Quý vị hoàn toàn không đạt được tam quy. Sau khi thọ trì tam quy, cũng chính là tiếp thu giáo huấn của Phật Bồ Tát, từ bỏ thành kiến bản thân. Đây là chân thật quy y. Buông bỏ thành kiến của mình, tức đã quay đầu, nương theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. Vậy là có nơi để nương tựa. Đây gọi là quy y. Quy từ đâu, y vào đâu, chúng ta không thể không hiểu rõ. Sau khi quy y, nhất định phải trì giới. Giới và thiện không giống nhau. Ở trước dạy quý vị tu thập thiện nghiệp, đó là hành thiện. Nó không phải giới. Giới và thiện trên hình thức hình như giống nhau. Trong ngũ giới cũng không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Trong thập thiện cũng có nội dung như vậy. Thiện và giới khác nhau ở đâu? Thiện chưa đoạn tận dòng tưởng phân biệt chấp trước, đây là thiện. Vì sao mình tu điều này? Vì bản thân ta được lợi ích. Đây là thiện. Giới thì không như vậy. Mục đích của giới là phải được định. Những thứ như sát, đạo, dâm, vọng nhiễu loạn tâm tình chúng ta, khiến chúng ta không thể được định, không thể khôi phục tâm thanh tịnh. Hình thức là tương đồng, mục đích và hiệu quả không tương đồng. Chứ gì phải biết, mục đích trì giới là được định, khôi phục tâm thanh tịnh. Nó không phải cầu nhân thiện quả thiện. Mục đích không tương đồng. Mục đích tu thiện là phải được phước báo, được quả thiện. Mục đích trì giới là phải được định, là phải khai tuệ. Tuyệt đối không cầu phước báo, hữu lậu nhân thiên. Phương pháp tương đồng, dụng tâm khác nhau. Mong cầu quả báo không giống nhau. Đây là sự khác biệt giữa thiện và giới. Ở sau còn một câu: không phạm oai nghi. Oai nghi là gì? Ngày nay nói đến hình tượng. Không được phá hoại hình tượng Phật Bồ Tát. Chúng ta học Phật, chúng ta chính là hình tượng của Phật Bồ Tát. Người ta nhìn thấy hình tượng này của chúng ta liền tán thán, chính là tán thán Phật Bồ Tát. Chúng ta làm rạng rỡ thay Phật Bồ Tát. Hình tượng chúng ta không tốt, người ta nhìn thấy hình tượng này liền mắng chúng ta, chính là mắng chửi Phật Bồ Tát. Chúng ta làm sao xứng đáng với Phật Bồ Tát? Người học Phật, bốn chúng đệ tử dù tại gia hay xuất gia, đều là hình tượng của Phật Pháp. Nhất định phải làm tấm gương sáng cho thế nhân noi theo. Tấm gương sáng gì? Thập thiện và ngũ giới là tấm gương sáng. Người ta mắng quý vị nổi giận không phải tấm gương sáng. Mắng quý vị, sỉ nhục quý vị không khởi tâm sân nhuế, không sân si, người này không tệ, người tốt. Chúng ta làm đẹp cho Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát vinh quang. Mọi vinh dự đều quy về Phật Bồ Tát. Nói như Cơ Đốc giáo, tất cả vinh dự đều quy về Thượng Đế, chúng ta quy về Phật Bồ Tát. Chúng ta phải thay Phật làm rạng rỡ. Phật Bồ Tát là thầy chúng ta. Tuyệt đối không được để thầy mất mặt trước xã hội. Tội lỗi đó quá lớn. Không phạm oai nghi chính là ý này. Ngôn ngữ và nhất cử nhất động của chúng ta đều phải làm gương tốt cho đại chúng xã hội. Tu học như vậy có thể siêu diệt lục đạo. Nếu là niệm Phật, nhất định giảng sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Phàm là người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là người thiện. Thế giới đó không có kẻ ác. Chư thượng thiện nhân cầu hội nhất xứ. Tâm hành chúng ta bất thiện, một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Mỗi ngày tay cầm chuỗi hạt, không ngừng niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, ngày đêm không gián đoạn. Gặp một việc không vui còn trừng mắt mắng người, vậy sao được? Điều này không thể. Đối với được mất lợi hại, vô cùng so đo, tính toán. Chúng ta biết người này nhất định không thể giảng sanh. Chúng ta phải cầu vĩnh thoát luân hồi ngay trong đời này. Đời này nhất định phải thân cận Phật A-di-đà, vậy thì phải y giáo phụng hành. Học xong tinh tấn tu hành, quý vị thật sự thấy được Phật A-di-đà. Chư vị đồng tu, tôi cũng rất cảm ơn quý vị. Quý vị đến Singapore thăm tôi, đã gặp được tôi. Gặp tôi cũng vô dụng, cần phải gặp Phật A-di-đà mới có lợi ích. Không thể không hiểu đạo lý này. Quý vị cần tấm hình của tôi, vì sao không thờ ảnh của Phật A-di-đà? Ở đây chúng tôi in ra rất nhiều. Phật A-di-đà, chúng tôi in ra thành những tấm ảnh nhỏ, có thể mang theo bên mình. Đừng đem theo hình của tôi, để hình ảnh của Phật A-di-đà mang theo bên mình để thường xem, thường niệm, thường nghĩ đến. Quý vị nhất định được sanh tịnh độ. Phải hiểu đạo lý thật rõ ràng minh bạch. Tôi mang theo bên mình ảnh Phật A-di-đà. Ngoài ra tôi không mang theo gì cả. Người ta đưa cho tôi những tấm hình chụp chung với tôi đều không lấy, tránh bị phân tâm. Tôi không cần gì cả. Nhất hướng chuyên niệm, như vậy mới có thể thành tựu. Tiếp tục nâng cao lên, đây là Đại Thừa. Chúng ta gọi đây là phương tiện. Phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề, thực sự đã giác ngộ. Biết thế gian này là khổ, thế gian này quá khổ. Thế gian này không có nơi nào an toàn. Rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới đều đang nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân. Nghiên cứu chế tạo nhiều vũ khí hạt nhân như vậy để làm gì? Để hủy diệt thế giới. Thế giới này khi nào hủy diệt chúng ta không biết. Có người hỏi tôi, dự ngôn của phương Tây và trong thánh kinh của Cơ Đốc giáo nói đến ngày tận thế, hỏi tôi có thể xảy ra chăng? Tôi gật đầu, có thể. Sao lại có thể? Rất nhiều quốc gia đều đang nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân như vậy, điều đó rất có thể. Chiến tranh hạt nhân có xảy ra chăng? Cũng rất có thể. Vì sao xảy ra? Không rõ nguyên do. Hiện nay những loại vũ khí hạt nhân này đều dùng vi tính khống chế. Khi nào vi tính xảy ra sự cố, lập tức xảy ra chiến tranh vũ khí hạt nhân. Điều đó ai mà biết được? Quả thực rất có thể. Quý vị dám bảo đảm nhiều vũ khí hạt nhân như thế, mỗi một loại đều không xảy ra sự cố chăng? Không dễ. Chúng ta nghĩ đến những sự thật này, biết rằng thế giới này không an toàn, đừng có nghĩ là an toàn. Hôm nay muốn an toàn, hôm nay chúng ta cố gắng dụng công. Ngày mai an toàn, chúng ta lại thêm một ngày dụng công. Đừng nghĩ quá lâu dài, đừng nghĩ quá xa xôi. Phải nắm bắt hiện tại. Quá khứ đã qua đi, vị lai thì chưa đến. Đừng vì vị lai mà lo lắng. Quan trọng nhất là nắm bắt hiện tại. Ngày hôm nay chúng ta sống như thế nào? Nhất định phải siêng năng nỗ lực, y giáo phụng hành. Đây là giác ngộ. nhất tâm nhất ý cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là tâm đại Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì ở trước quý vị đã quy y, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, nương tựa giáo huấn của Phật Bồ Tát. Chúng ta tu tịnh độ chỉ cần nương vào Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A-di-đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Hiện nay Tịnh Tông có 5 bộ kinh, 1 bộ luận. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, Giảng Sanh Luận. Đây là 6 loại. Trong 6 loại này chúng ta chọn 1-2 loại là đủ, không cần tu cả 6 loại. Nhất tâm chuyên niệm, đây chính là Đại Bồ Đề. Thâm tín nhân quả, tôi nói về nhân quả với chư vị rất nhiều, không phải nhân quả bình thường. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Phải tin tưởng điều này, tin sâu niệm Phật thành Phật. Trong tâm chúng ta buông bỏ tất cả, vạn duyên buông bỏ, chỉ duyên Phật A-di-đà, chỉ duyên thế giới Cực Lạc. Buông bỏ càng sạch càng tốt, cơ hội giảng sanh càng cao. Phàm người không thể giảng sanh, không có nguyên nhân nào khác, do không buông được. Có một chút chưa buông được, tức không thể giảng sanh. Vậy là để lỡ mất đời này, quý vị nói đáng tiếc biết bao. Hai câu cuối, đọc tụng Đại Thừa khuyên tấn hành giả. Hai câu này là vì người lợi tha. Chín câu ở trước là tự lợi, hai câu này là lợi tha. Phải giúp tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh căn tánh không tương đồng. Một pháp môn không độ được, vô lượng pháp môn độ vô lượng chúng sanh. Như vậy mới cần phải học pháp môn. Học pháp môn không phải vì mình, là để giúp người khác. Nhất là xã hội hiện đại này, chúng ta triển khai Hoa Nghiêm, đối chiếu với xã hội hiện tiền, lời Phật nói không sai. Ngài nói trong thời kỳ mạt pháp phải hoằng dương Đại Thừa. Căn tánh của chúng ta thời mạt pháp là căn tánh Đại Thừa. Đại Thừa và Tiểu Thừa khác biệt ở đâu? Tiểu Thừa luôn bảo thủ, Đại Thừa khai phóng. Xã hội hiện nay là dân chủ tự do khai phóng. Đại Thừa chính là dân chủ tự do khai phóng, Tiểu Thừa là khép kín, như quốc gia chuyên chế ngày xưa vậy. Thời Đại Đế Vương, chế độ đó thích hợp với Tiểu Thừa. Xã hội hiện nay không thích hợp với Tiểu Thừa. Xã hội bây giờ chúng ta triển khai Hoa Nghiêm hoàn toàn tương ưng giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Chúng ta hiểu giáo huấn của Phật, vì thế chúng ta mở rộng giới hạn, giao lưu với tất cả các tôn giáo trên thế giới. Đây không phải một tôn giáo, giao lưu với các tôn giáo. Không phải một quốc gia, giao lưu với các tộc quần khác nhau của các quốc gia. Vậy chúng ta không đọc tụng Đại Thừa không được. Chúng ta làm sao giúp các tôn giáo khác nhau, tập quần của các quốc gia khác nhau? giúp họ đoạn ác tu thiện, giúp họ phá mê khai ngộ, giúp họ nhận thức Phật Pháp, giúp họ học tập Phật Pháp. Trong này cần phải có phương tiện thiện xảo mới có thể hóa giải mọi ngộ nhận, nghi ngờ, xung đột của các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo trong thế gian này. Như vậy mới có thể hóa giải. Đây chính là tiêu tai miễn nạn. Thôi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.